Bây giờ mình thấy cái gánh nặng mà chia sẻ lời Chúa hôm nay đó là sau khi mà Chúa giải cứu dân Do Thái khỏi Ai Cập, mục tiêu là để làm gì? Mục tiêu mà Chúa giải cứu họ khỏi Ai Cập là gì? Lan trả lời được không? Tiếng em đọc sách Sứ gì chúng tôi ký rồi phải không? Dạ. Được. Chúa giải cứu họ khỏi Ai Cập để làm gì? Nó tờ là mình mới nghe mình để cho phụ như thế nào đúng đúng là cũng chưa chính xác lắm nha, cũng cũng thứ có hướng đó tiến cái mục tiêu thì em cũng có ý đúng đó, nhưng mà cần cần cụ thể hơn nữa.
Thế là lòng nói cũng
Thì cũng cũng giống như vậy. Bằng mình có cụ thể hơn không?
Dân của Chúa cùng xây dựng vương quốc của Chúa, làm dân của vương quốc của Chúa.
Đúng hơn, chính xác hơn nữa.
Anh thiếu thêm cái thứ nữa.
Rồi. Dạ, cùng cai trị với Chúa.
Rồi giờ.
Tôi muốn có một vương quốc thầy tế lễ để dành cho Chúa.
Đúng hơn, còn còn thêm một ý nữa nếu em nói được. Cái mục tiêu của còn chúng muốn dẫn họ tới đâu? Muốn thì muốn thầy để là đúng rồi, nhưng mà nó còn cách cụ thể hơn nữa một cái.
Dẫn tới đâu?
Cái mục tiêu cuối cùng là chúng có gì bởi nhờ
Một dân thánh, một vương quốc thầy tế lễ.
Chúng có Sion chứ bảo.
Dạ.
Sion, núi Sion. Cũng có thể đúng rồi, nhưng mà nó ở Sion, nó là phượng cũng đúng, nhưng mà ở Sion. Đất hứa, trong đất hứa cũng chưa đủ Sion. Mà trong đất hứa, Sion là có một cái nơi trong trong bây giờ mình đọc lại câu này. Cái này đang bật qua rồi.
Đường
anh em biết đó là Chúa đã cứu dân, cho dân Chúa đi, dùng Môi-se dẫn dân Chúa đi qua biển đỏ đúng không, rồi Pharaoh và quân đội của Ai Cập đó thì chết những chìm trong biển đỏ. Đây đó là trong suốt Ý Tô Ký chương 14, còn trong chương 15 là mặt Miriam và dân Chúa lại khen ngài á. Anh em đọc trong suốt chương 15 từ câu 17 đến 18, không câu câu 13 luôn, được đọc câu 13 trước rồi câu 17 18. Suốt chương 15 câu 13.
Ngài lấy lòng thương xót sự dắt sân mà Ngài chuộc lại, Ngài dùng năng lực đưa nó về nơi thánh, về nơi ở thánh của Ngài.
Không, ở đây em thấy rõ là Chúa dìu dắt dân này về nơi thánh của Chúa. Rồi anh em đọc câu câu 17 18. Mình đọc chung đi. Suốt Ê Dí Tô Ký chương 15 câu 17 18.
Ở Jehovah
Ngài
ngày
đưa
đưa
dân ấy vào và
dân
lập nơi núi cơ nghiệp Ngài,
tức
tức là chốn
chỗ
Ngài đã sắm sẵn
để
để làm
làm
nơi
nơi
ở của Ngài. Hỡi
ở
Chúa là đền thánh mà thay ta đã lập.
Chúa.
Đức
Đức
Giê-hô-va sẽ cai trị
giê-hô-va
đời đời kiếp kiếp. Amen.
đời đời kiếp
Đây nói rõ hơn đó là Chúa sẽ đưa dân đó đến nơi đến và lập nơi núi cơ nghiệp của Ngài, cái núi thánh của Chúa. Họ dẫn họ Chúa dẫn họ vào xứ Canaan. Và trong trong cả xứ đó đi có rất là nhiều núi, nhưng mà Chúa dẫn họ đến một cái nơi mà Chúa đã chọn, nơi núi thánh của Chúa, núi cơ nghiệp của Chúa, và Chúa là đền thánh, là Chúa sẽ xây đền thờ, lập đền thờ của Chúa ngay trên đó. Mình phải biết chứ, đây nó nói rất là rõ luôn, núi cơ nghiệp của Chúa có nghĩa là một cái hòn núi mà được việc riêng riêng cho Chúa, sẵn cơ nghiệp là sẵn là cái giống tài sản của Chúa vậy đó. Nơi đó là Chúa sẽ lập đền thánh của Ngài, nên mình phải nghe Chúa không phải có mục tiêu cụ thể rõ ràng luôn, chứ không phải để họ đi lung tung. Ông không có cứu họ Ai Cập và để cho họ đi đâu đó trong sa mạc, mà Chúa họ dẫn vào xứ Canaan. Và trong xứ Canaan Chúa chọn một cái núi đặc biệt để làm đền thờ ở đó. Đang nhớ từng nhớ điều này nha, rất quan trọng. Rồi suốt 19 câu 5 câu 6 luôn. Để chúng ta cần phải hiểu là mục tiêu của Chúa đối với mỗi người chúng ta là gì, với dân của Ngài là gì. Xuất Ai Cập ký chương 15 câu 5 câu 6. Chương 19 chứ anh nói lộn. Chương 19 câu 5 câu 6. Vậy bây giờ các ngươi vâng lời ta và giữ sự giao ước ta, thì trong muôn dân các ngươi sẽ thuộc riêng về ta, cả thế gian thuộc về ta. Các ngươi sẽ thành một nước thầy tế lễ, cùng một dân tộc thánh cho ta. Bấy nhiêu lời đó các cùng dân Israel. Amen. Cả cái đất này và mọi dân nó được thuộc về Chúa, được về Đức Chúa Trời cả. Ngài tạo ra thì đương nhiên rồi. Nhưng mà Chúa giải cứu được cái dân Israel này để làm gì? Để họ trở thành một cái dân thuộc riêng về Ngài, trở thành một cái tuyển dân của Chúa, một cái tài sản đặc biệt của Chúa. Đây rất là tuyệt vời luôn, nghĩa là cao hơn mọi dân khác. Giống như, tất cả trường học ở đây có một số vài là trường chuyên, đó là tuyển, đội tuyển thì đều biết rằng đội tuyển của nước này nước kia, thì nghĩa là những cái gọi là ông cái mà cao quý nhất. Còn Chúa chọn á, chọn dân Israel làm những cái gọi là cái gọi là cái tuyển dân của Chúa, đặc biệt riêng về Chúa. Từ ngày nay á, khi mà họ chỉ là dân Israel thuộc đất thôi, còn khi mà còn Chúa đã dùng huyết của Ngài để chuộc chúng ta, làm chúng ta thành dân Israel của Ngài, dân Israel thuộc linh. Và chúng tất cả chúng ta cũng là một cái tài sản đặc biệt của Đức Chúa Trời. Anh em nên nhớ rằng anh em đã được Chúa mua bằng huyết của Ngài, trở thành một cái tài sản đặc biệt của Chúa. Thì câu 6 nói rõ là các ngươi trở thành một cái nước thầy tế lễ, dân thánh, trở thành một cái quân quốc thầy tế lễ của Chúa. Mình đóng cửa lại được không? Cho mấy bé tạm đóng khép cái cửa lại dưới cho đỡ rồi. Tôi có nói chơi mà. Mà cũng thấy được rồi. Khép thì sao cũng được rồi. Cho nên đó là mình có thể thấy được cái chương trình của Chúa rất là rõ qua hai cái chữ này. Chúa muốn cứu họ để Chúa thành một, để Chúa có một cái vương quốc thầy tế lễ của dân thánh. Mà đặc biệt cái chữ thánh. Cho nên đó là Chúa muốn cái chuyện thánh khiết đối với Đức Chúa Trời là quan trọng nhất. Nên mà trong nhà thờ mà thấy rồi, cái chuyện thánh khiết ta không có nói tới nhiều. Còn chúng ta, đối với chúng ta, chúng ta phải nhớ rằng chuyện thánh khiết là quan trọng nhất. Và mình, mà Chúa nói rõ luôn, mình là một cái vương quốc thầy tế lễ của Ngài. Nghĩa là Chúa trên cả thế giới có rất nhiều nước, nhưng mà Chúa chọn Israel là vương quốc của Chúa. Vương quốc là mọi người làm thầy tế lễ. Và cái trong câu chương 15 á, nãy cũng nói là trong cái vương quốc này thì Chúa chọn một chỗ đặc biệt quan trọng, đó là Sion. Núi thánh là núi Sion, cái đó là giống như thủ đô của vương quốc thầy tế lễ.
Thầy có điều kiện, có đưa ra điều kiện, nếu các con thật lòng vâng lời và giữ giao ước ta thì trong tất cả dân tộc các con sẽ là tài sản của Chúa. Thế là về có điều kiện là vâng lời và giữ giao ước.
Vậy bây giờ chứ mình hờ hờ vậy thôi mình cũng biết được rồi. Chỉ cần để hờ hờ vậy cũng được rồi, không cần đóng cửa kính lên. Rồi phục truyền 12 câu 4 tới câu 6. Mình đọc phục truyền 12 từ câu 4 tới câu 6. Chớ tùy tục, anh em có chưa?
Chớ tùy tục
chúng nó mà phục sự yêu và Đức Chúa Trời các ngươi. Song nơi nào những chi phái các ngươi mà Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi sẽ chọn đặng đặt danh Ngài, tức là nơi ngự của Ngài, thì các ngươi phải đi đến đó, đem dâng tại đó những của lễ thiêu, các hy sinh, các thuế hồn hồng để vật cho lên của lễ hoàn nguy, của lễ tạc phí, và các con đầu lòng của bài bò và chi. Câu của 7 luôn.
Các ngươi sẽ ăn tại
đó trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, vui vẻ cùng gia quyến mình, vì mọi tay mình đã làm và Đức Chúa Trời ban phước cho. Câu này lại khẳng định trong suốt 15 nữa, nói là Chúa trước khi mà đây đoạn này, trước khi mà dân Do Thái vào, Giô-sê dẫn dân Do Thái vào đất hứa, thì Chúa nói là các ngươi không được tự ý thờ phượng Đức Chúa Trời theo ý các ngươi, và nói rõ luôn là cái nơi nào mà trong các chi phái ngươi trong trong đất hứa mà Chúa chọn đặt tên của Chúa, thì các ngươi hãy tìm đến đó mà phượng đặt, đó chính là núi thánh của Chúa, và Chúa chỉ luôn cách thờ phượng luôn. Chúa nói hãy đem các buổi lễ, các lễ vật tới đó để đem dâng cho Đức Chúa Trời. Đây là khác tức với mọi cái khái niệm thờ phượng trong nhà thờ. Trong nhà thờ người ta đến nhà thờ để gì? Người ta nói tôi đến để Chúa ban phước cho tôi. Tôi đến để tôi nhận cái gì đó từ Chúa. Đang hiểu không? Còn ở đây Chúa nói rõ là đến đó mình mang đến cho Chúa để cho Chúa thưởng thức. Đó là các của lễ. Mình phải đến đó giữ các lễ và dâng cho Chúa những cái của lễ cho Chúa thưởng thức. Nếu Loan mà chị Hương không có gì không hiểu cứ hỏi ai. Hai cái thái độ khác nhau không? Mình đến trong nhà thờ Tin Lành hay Công giáo, người ta đến đến nhà thờ vì cái tôi của mình. Chúa ban phước cho tôi này cái kia. Còn đây á, nguyên tắc của Chúa là mình đến để mình dâng cho Chúa để Chúa thưởng thức. Và câu 7 giải thích đó là vì Đức Chúa Trời á, mọi việc tay mình làm đã được Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban phước cho. Có nghĩa là những gì mà mình dâng thực ra cũng đến từ Chúa thôi. Dân Israel á, vào đất hứa họ được một cái xứ màu mỡ, đụng sữa và mật. Họ được hoa lợi rất là nhiều, rồi gia súc sinh sôi nảy nở rất là nhiều. Thì Chúa muốn họ mang một cái phần mà tốt nhất đến để dâng trở lại cho Chúa, để tỏ lòng biết ơn và thờ phượng Chúa. Thì mình cũng vậy, Chúa đã làm rất là nhiều ân điển cho mình. Và Chúa muốn mình đem cái phần tốt nhất, trải nghiệm tốt nhất lên để làm của lễ dâng cho Cha. Mà phải đến đúng nơi Chúa chọn.
Chị hỏi này, cái 15 câu này.
Trong suốt 15 câu 13 và câu 17, 18.
13 cho đến 17.
Dạ. Yeah. Hoặc là 13 không rồi 17, 18 à, câu. Thì chỉ cần mình đọc ba chỗ này thôi, mình thấy rõ là Chúa có kế hoạch rõ ràng luôn. Chúa không có Chúa, khi mà họ còn ở sa mạc á, lúc mà ba người điều răn á, là trong suốt 19 á, Chúa nói rõ luôn, ta cứu các ngươi không phải là để các ngươi được sống tự do muốn làm gì làm. Dĩ nhiên Chúa cho mình được thưởng thức những ân điển của Chúa ban phước cho mình. Nhưng mà Chúa có nói rõ mục tiêu để làm gì là mình có một vương quốc thầy tế lễ, một dân thánh cho Chúa. Và Chúa nói rõ luôn là Chúa chọn một cái nơi thờ phượng, một cái núi thánh để mình đền, để dân của Chúa đến nó thờ phượng Ngài, dân của lễ cho Ngài. Em hiểu không đây? Nên cái gì em phải cần biết là chỗ chúng ta khác với mọi cái chỗ khác chỗ nào. Chúa nói rất là rõ như vậy luôn á. Tiếc rằng là chúng ta thấy là dân Israel vào đất hứa sống 400 năm, trong đó 400 hay 450 năm gì đó, không ai nghĩ tới chuyện cái nơi thờ phượng này là ở đâu hết, núi thánh này là ở đâu, không ai thèm quan tâm cả.
Núi Sinai là khác.
Núi Sinai khác. Núi Sinai là ban luật pháp ở đâu trong sa mạc. Này Chúa nói rất là rõ luôn. Trong luật pháp của Chúa, luật pháp Môi-se á, Chúa nói rõ là Chúa chọn những nơi đó nên tới thờ phượng Ngài. Chọn một cái nơi đặc biệt làm cơ nghiệp, đặc danh của Chúa luôn. nhưng mà không ai quan tâm cả. Mọi người vào trong đất hứa họ được sống sự họ được sáng núi trồng trọt cho và hưởng cái phước lành của Chúa mà không quan tâm tới là Chúa ý Chúa là gì, nơi ở Chúa muốn ở nơi nào, đặt chân Chúa ở nơi nào, không ai thèm quan tâm cả. Tới khoảng bốn trăm mấy chục năm sau thì có một cái người quan tâm tới, làm biết là ai không, ai là người quan tâm tới cái những cái câu mình đọc, chị Hương?
13 cho đến đây là 13, 16,
13, 17, 18.
13, 17, 18 và không có 16 phải không?
Dạ.
13, 17, 18.
Chị muốn đọc từ 13 đến 18 cũng được. Sao mà? Nhưng mà cái trọng tâm là câu 13, 17, 18. Ai là người quan tâm tới?
Vua David.
Đúng rồi. Vua David. Vua David á, cũng tưởng tượng coi Chúa ghi rõ điều đó. Đọc được. Ai đọc đều thấy được, đọc suốt 19 lúc mà 30 đều răng luôn à. Tất cả dân chúng đều viết những câu chuyện qua biển đỏ, có những kinh thánh họ đọc được, nhưng mà chỉ có khoảng bốn trăm mấy chục năm sau có một cái người quan tâm tới, hỏi quan tâm tới và Chúa muốn ở nơi nào, đó là điều David. David là một cái người hiểu lòng của Chúa Trời, và bây giờ cũng vậy, dân Chúa rất là đông, trên 1 tỷ người, không ai quan tâm tới hỏi là Chúa muốn gì, nơi thờ phượng của Chúa như thế nào, vương quốc thầy tế lễ là như thế nào, cũng không ai hỏi, không ai hỏi Chúa cả. Mặc dù mình có thể đọc rất là rõ, anh em đọc trong trong Khải Huyền 10 câu 5 câu 6. Ủa Khải Huyền 5 à, anh đọc ngược lại. Chính để hiền năm câu 9 câu 10 và mình đọc ha. Bài hát mới rằng những sách mà mở ra những ta để thuyết mình mà chuộc trước Chúa Trời, người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước, và Ngài đã làm cho những người ấy nên nước và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta. Những người ấy sẽ trị vì trên mặt đất. Amen. Câu chính nói là ơi Chúa đã lấy huyết mình chuộc cho Đức Chúa Trời tất cả mọi người. Họ thứ tiếng là Chúa đã dùng huyết Chúa đã mua. Thì trong dân Chúa hiện nay họ chỉ biết cái tên đó thôi, là đã Chúa đã cứu họ khỏi cái sự phán xét đời đời. Nhưng mà ở đây còn nói rõ luôn á, là mục tiêu của sự cứu rỗi là gì? Ta làm nên nước và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta. Rất là giống trong suốt 19 câu 6, đúng không? Làm họ lên một cái vương quốc thầy tế lễ. Và trị vì trên mặt đất. Anh em thấy rõ là lời Chúa rất là chặt chẽ. Chúa không bao giờ đổi ý, cho dù thời cựu ước tới bây giờ Chúa không có đổi ý. Thì ít người đọc chỗ này là ý thức của Chúa là cái vương quốc thầy tế lễ là gì. Mình đọc về sơ luôn, mình không có thèm, mình đã thích là theo ý riêng của mình mà không có hỏi Chúa thầy tế lễ phải như thế nào, nơi Chúa chọn là gì. Còn David đó, đọc rất là tuyệt, đọc những đoạn ngoài David một người hoàn toàn khác. Để đọc cho anh em vài chỗ trong sự ký. Sự ký nhất á, để anh kiếm. Anh em lật sử ký thứ nhất á, đoạn 11. Anh em không được đọc, anh em sau đó có thể về nhà đọc cái đoạn này. Anh chia sẻ vài điểm trong đó. Sử ký thứ nhất đoạn 11. Cái đoạn này nói tới lúc mà vua Sô-lơ, vua đầu tiên của Israel á, chết, rồi thì dân Israel tới thành phố Hebron để tôn David lên làm vua. Vì họ biết Chúa Trời đã dùng Samuel sức dầu cho David. Rồi. Thì cái đoạn này nói tới lúc David lên chính thức làm vua của cả nước Israel luôn. Đó là từ câu 1 tới câu 3 nói như vậy. Và anh em đọc câu 4 tới câu 5 đi. Từ ký thứ nhất. Câu 11, câu 4, câu 5.
David về cảnh dân Israel đi lên thành Jerusalem.
Ấy là Giê-ru, ở đó có
Phu-xít
là dân của xứ. Dân cư Giê-ru nói cùng David rằng Các ngươi sẽ chẳng hề vào đây đâu. Dầu vậy, David chiếm lấy đồn vĩ Sion, lại là thành của David. Câu này rất là tuyệt. Lúc David mới làm vua xong, David đã đi đánh thành Jerusalem, lúc đó là thuộc về dân Jebusis, để đánh đuổi dân đó. Chúng ta biết Jerusalem là thành phố của Đức Chúa Trời, là nơi 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 Đức Chúa Trời chọn. Trong trong cái trong nước Israel có nhiều thành phố, thì Chúa Đức Chúa chọn trời chọn thành Jerusalem.
Trong thành đó
có Jebusis, có kẻ thù ở trong đó. Và cái Jebusis này chúng ta thấy để liên quan tới nước của Chúa thì có kẻ thù trong đó. Tới công việc của Chúa có một cái kẻ thù, nó không có để mình tự do để vào đó vào vào. Và David khi mới làm vua đã tới đánh thành này rồi, thì David biết Đức Chúa Trời chọn chỗ này. Em tưởng tượng, anh em tưởng tượng coi, ví dụ như là đây toàn bộ đây là đất hứa này, thì có một cái vài khu vực trong đó, có một cái khu vực đó là có một cái dân Jerusalem á, là có một cái thành nằm trong cái đất hứa này, có cái dân điều một xíu chọn, mà cái chỗ đúng như cái chỗ mà Đức Chúa Trời chọn luôn nó, thì có cái khu vực mà thuộc về người nước ngoài đang chiếm đóng ở đó. Anh không biết
đó, vâng. Xưa lắm.
Chắc vẫn còn rải rác hậu vệ. Thì mình tưởng tượng, anh tưởng tượng thôi, một cái nơi quan trọng nhất của cái đất hứa này, cái thành phố quan trọng nhất lại có dân Jebusit chống. Đây, nếu mà anh em đọc đọc sách về các quan sát á, các thời mà trước trước các vua á, thì thấy là người Juda đã có lần tới khi vào đất hứa, họ đã tới tấn công cái thành Jerusalem này, họ lấy được, họ đốt thành xong, cái mà lại họ không quan trọng cái thành này, họ bỏ hoang đó, thì dân Jebusit đi rồi quay trở lại. Và sau đó những cái dân khác, những cái chi phái khác như nếu anh nhớ cũng lầm là Benjamin hay gì đó, tấn công thành đánh không thắng. Anh em hiểu không, cái chỗ mà quan trọng nhất của tại càng bộ nước hứa luôn, cái thành phố quan trọng nhất thì lại thuộc vào tay kẻ thù, mà những cái chi phái trước đó họ không trung thành, họ không chiếm đóng, họ không biết là chỗ quan trọng nhất. Sau lơ cũng không đánh luôn, sau lơ làm vua trước rồi cũng mặc kệ, cũng không đánh luôn. Trong khi David làm vua xong, dân Israel tới thành phố Hebron đó, tôn David làm vua xong là David tới đánh thành đầu tiên. Chúng ta biết là David trong lòng thấy là luôn nóng cháy với chương trình của Đức Chúa Trời. Mà trong cái sách các vua, trong sách các vua cũng có nói tới cái đoạn này á, dân Jebusit coi thường David, nói nếu mà người đến đây người sẽ đánh không thắng được, người mù người què sẽ đuổi sẽ thắng được người luôn. Thấy thấy là đánh cũng không dễ dàng đâu, coi thường á. Nhưng mà David đó là chiếm đẹp luôn. Jerusalem á là thành phố Đức Chúa Trời, nó có nghĩa là thành phố hòa bình, thành phố hay thành phố bình an. Rồi ở đây có sự nhắc tới nhắc tới Sion. Sion á, trong thành phố Jerusalem nó có nhiều ngọn núi trong đó, thì có một cái ngọn núi đặc biệt tên núi Sion. Giống như Vũng Tàu có nhiều ngọn núi thì có một cái ngọn núi đặc biệt, có một cái tên nào đó, thì cái núi Sion này á là nó nằm ngay trong cái thành Jerusalem này, là cái nơi mà Chúa chọn để lập đền thờ. Thì khi David mới lên làm vua, mới là Chúa đã dùng David để chinh phục thành nguyên cái thành này cho Chúa rồi. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có quan tâm tới điều của Chúa không? Chúa có một cái câu hỏi cụ thể, Chúa bày tỏ trong Kinh Thánh, rồi chúng ta cũng phải giống David, lòng nó nóng cháy cho Chúa. Rồi và khi mà David mới làm vua, David mới làm vua một thời gian ngắn thôi đó, là David nghĩ tới chuyện gì? Chỉ vào một thời gian ngắn sau, David đã tới để đi lãnh đạo dân của Chúa đến để mang hòm giao ước, cái hòm giao ước đến đến Jerusalem liền. Em biết cái câu chuyện về hòm giao ước không? Trước đó, trước khi mà David làm vua thì hòm giao ước đang ở đâu? Chính xác. Mà tại sao em lại nằm ở nhà đó? Không là... đúng rồi. Tại vào thầy Samuel á, thầy tế lễ Heli với mấy thầy với con trai Heli làm những điều, thầy tế lễ và làm những điều xấu xá đọc trước mặt Chúa, và cả dân sa ngã luôn, nên Chúa mới cho dân Philistine tấn công và cướp luôn cái hòm giao ước đi luôn. và sau đó hầm dưới lại lưu lạc tới nhà Obed Edom. Đó. Và mình thấy nghe là cái một cái đền tạm vẫn còn, nhưng mà đền tạm trống không có cái hầm dưới, giống như là một cái nhà thờ mà không có Chúa vậy. Tại cái hầm dưới là tượng trưng cho sự hiện diện của Chúa quan trọng nhất luôn. Cái đền tạm mà trống rỗng thì không có Chúa thì chẳng có nghĩa gì hết đó. Và sau lên làm vua đó, là vua sau cũng chẳng có cái chuyện không có chuyện, không nghĩ tới chuyện đem cho người đem cái hầm dưới về. Mà còn David mới làm vua thôi, David đã quan tâm tới cái hầm dưới, áp lên vua Salem luôn. Nên là David là người quan tâm tới chuyện của Chúa đầu tiên, chứ không phải là thời gian dài hay là dài mới nghĩ tới cái chuyện của Chúa, nhưng mà mới đó là đã mang hai hầm dưới về. Rồi một thời gian sau á, David đang ở trong căn nhà của mình, thì David nghĩ tới chuyện đó là xây đền thờ cho Chúa. David nói là ta đang ở trong cái cung điện không, xây bằng gỗ bá hương, và trong khi ở nhà của Chúa thì ở trong dưới hầm dưới ước thì ở trong những cái lều bằng những tấm thảm thôi. Thì David mới nói tiên tri ra tha quyết định để xây nhà cho Chúa. Rồi mình đọc cái thi 132 bài đoạn. Cái thi 132 câu 3 đến câu 5. Anh em còn tiếp thu được phải không? Hay đói bụng rồi. Thi 132 mình đọc ra, mình đọc chung luôn. Mình đọc từ câu 2 đến câu 5 luôn đi. Thi 132 từ câu 2 đến câu 5. Điều và hứa nguyện với đấng toàn năng của Gia-cốp, tôi hẳn không vào trại mình ở, chẳng lên giường tôi nghỉ, không cho mắt tôi ngủ, cũng không cho mí mắt tôi nghỉ nhọc, cho đến chừng tôi một chỗ cho yêu và một nơi ở cho đứng toàn năng của Gia-cốp. Amen. Lan cảm nhận được cái tấm lòng của David rồi. Ông thề với Chúa luôn là sao ông có nghỉ ngơi cho tới khi tìm được chỗ ở cho Đức Chúa Trời, phải ở cho đúng thời gian đó. Cả 400 mấy chục năm, 450 nhiêu năm, những Israel á, họ đọc kinh thánh mà đọc tới nói về về Chúa tìm cái nơi, muốn có một cái nơi thánh, muốn có một cái nơi thờ phượng để đặt làm nơi ở gia đình của Ngài, nhưng mà không có ai quan tâm cả. Còn trong khi ở David lên làm vua, David thề với Đức Chúa Trời như vậy, sẽ không an nghỉ được cho cái khi nào mà ông tìm được cái nơi ở cho Ngài. Cho nên khi mà Chúa chưa, hiện nay Chúa cũng đang cần có nơi ở, thì nếu mà Chúa chưa có nơi ở thì chúng ta cũng không được an nghỉ. Chúa chưa đến được tại vì Chúa chưa có một cái hội thánh thật là Sion đó, nó ở cho Ngài. Ngài đang xây gần 2000 năm qua luôn mà nó chưa thành, chưa xong. Thì chúng ta cũng vậy đó, chúng ta hãy ưu tiên việc của Chúa lên đầu tiên, đừng có an nghỉ. Mình có không được an nghỉ, nhớ là mình không có được an nghỉ khi nào mà Chúa tìm được, khi Chúa nào kêu Chúa tìm được nơi ở cho Ngài, kêu Chúa được thỏa mãn đã. Mà ngày nay CEO nó là hội thánh của Chúa, là chiếc cái lễ hội thánh nào có chiếc cái lễ của Chúa, chiếc cái lễ thánh của Chúa. Rồi câu 13, 14 luôn. Thi 132 câu 13, 14 đã chọn Sion, Ngài ước Sion làm nơi ở của Ngài, đây là nơi an nghỉ ta đời đời, ta sẽ ngủ ở đây vì ta có ước ao như thế. Không, bây giờ em thấy là câu này là ứng nghiệm toàn bộ những gì trong chép trong sách Môsê, trong phục truyền 12 á. Chú nói rõ luôn, chú nói chỉ rõ luôn, núi Sion này là nơi an nghỉ của Chúa đời đời. Đời đời luôn, là mãi mãi luôn. Sau khi mà Chúa Giêsu trở lại á, sau tận thế, sau đại nạn á, Chúa trở lại, Chúa sẽ xây đền thánh của Chúa tại núi Sion hiện nay, núi tên gọi ngay là núi đền á, núi đền của Israel á. Núi đó vẫn còn. Ngày nay đang có cái đền thờ của Hồi giáo. Mình đã thấy không, cứ lúc nào mà tới liên quan tới núi thánh của Chúa là có kẻ thù đó, có Satan ở đó. Anh em nhớ cái câu chuyện mà David được Chúa bày tỏ núi Sion như thế nào không? Mình cũng nhớ à, trong để anh nói anh em chỗ đây, anh em chỗ trong sự ký thứ nhất luôn á, để lúc đó là đại David đó tự nhiên nổi chứng đòi kiểm kê dân số của Israel. À, và làm Chúa nổi giận ơi, cái Chúa phán xét Chúa cho nhiều người chết.
Cái dịch bệnh. David chọn ba lựa chọn.
Tự nhiên David nổi ứng để kiểm kê như vậy.
Mà làm sao cho tôi lại nổi giận? Không phải ý.
Là Chúa không có muốn mình biết cụ thể dân Chúa như thế nào ấy, trong chủ ước á. Bây giờ thì David đã làm vi phạm làm Chúa nổi giận nên Chúa phán xét Chúa cho một cái thiên sứ phạt nhiều nơi, chết nhiều nơi rồi. Thì Chúa cho một cái thiên sứ lớn đứng trong thành, đứng ở Jerusalem á, làm chết rất là nhiều người. Cái David sợ. Rồi cái thiên sứ này đứng trên một cái sân đập lúa à, để cái chỗ này cũng ấn tượng, để anh kiếm cho này. Cái sân đập lúa này đặc biệt đó là của người Jebusit nè, ở trong sử ký anh em đọc về nhà, anh em đọc sử ký 21 á, sử ký nhất đoạn 1 và 21. Ôi đây sử ký thứ nhất đoạn 21 rồi anh em đọc sử ký nhất đoạn 1 câu không sử ký đoạn 1 câu 21 câu câu 8 đi, câu 18 sử ký đoạn sử ký nhất đoạn 21 câu 18 cho mình đọc ha. Khi ấy thi sử của Đức Giêsu và nói với David phải đi lên dựng một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va tại sân đạp lúa của Ớt-tan người Jebusit.
David đi lên theo lời của Ngáp đã dùng danh Đức Giê-hô-va mà nói ra.
Tới đó được anh em. Ở đây là thì khi mà Đức Chúa Trời thấy thiên sứ giết nhiều người, giết hại nhiều người, cái Đức Chúa Trời động lòng cho thiên sứ dừng lại, hạ gươm xuống. Nó thì sứ đứng khổng lồ luôn á, hạ gươm xuống kìa đó. Thì đứng ngay chỗ, ngay cái chỗ cái sân đập lúa của người của Ít Nan này ở trên núi Sion, thì mới thấy là dân cái người này là người gì, người Jebusit, thấy kẻ thù ngay ở đó luôn. Lúc mà David mới làm vua thì David để lên chiếm thành Jerusalem, thì giành thành Jerusalem là của người Jebusit, thì David đánh tan dần ở lần, thắng được cái nước đó, thắng được thành đó và lập chính quyền của ông ở đó. Thì vẫn nhưng vẫn còn vài người Jebusit cũng còn sống sót, mà người Jebusit đó lại sở hữu cái núi Sion. Núi Sion đó là trung tâm của cả nước luôn, của đất hứa luôn, là một cái núi ở thành Jerusalem. Thì Jebusit cũng nghe ở đó luôn, xin đập lúa của ở đó. Có nghĩa là mình thấy là kẻ thù rất là dài. Nếu mà chúng ta muốn xây dựng nước thầy tế lễ là kẻ thù sẽ tấn công, đánh ráng chống cự với chúng ta tới mức cuối cùng luôn á. Mình thắng thắng được cái thành là vẫn còn nhiều xíu xe trên núi Sion. Nghĩa là mình xây dựng nước của Chúa mình phải nghĩ cái chuyện gặp khó khăn, tại vì kẻ thù nó dài đó, nó không muốn đầu hàng liền, muốn chiến đấu tới thời hạn cuối cùng luôn. Thì lúc đó thì David mới nhận ra được ở đây là cái chỗ mà Đức Chúa Trời chọn ứng nghiệm của phục kỳ 12 và suốt 15. Thì sau đó là Chúa dùng Salomon con trai của David đó để xây dựng đền thờ ngay trên núi Sion luôn, ngay sân đập lúa của người Jebusit đó. Thì bây giờ chúng ta biết đó là ngay trên núi Sion đó, núi đền hiện tên gọi ngày nay là núi đền, có một cái đền thờ Hồi giáo. Thì luôn luôn vậy đó. Chúng ta xây dựng nước của Chúa là có một cái sự chống trả của kẻ thù. Nó sẽ làm cho chúng ta gặp vô cùng khó khăn, mệt mỏi. Ví dụ như nếu mà lòng mà không đi theo con đường của Chúa, cuộc sống lòng đơn giản hơn kiếm nhiều. Đúng không? Nếu mà càng đi theo chức tế lễ, mình càng thấy mình sẽ gặp nhiều vấn đề. Tại vì kẻ thù nó muốn tính cũng là một cái cuộc chiến mà, đúng không? Nhưng mà mình phải phải vững lòng Chúa là chiến thắng rồi. Như David là chiến thắng được kẻ thù ở nhờ sức mạnh của Chúa. Thì ngày nay mình cũng sẽ chiến thắng được thế lực ma quỷ nhờ sức mạnh của Chúa. Đố anh em tên gọi núi Sion có nghĩa là gì? Cái chữ Sion có nghĩa là gì?
Khô héo.
Đúng rồi. Dịch mà chính chính xác nghĩa là đất bị cháy khô, khô héo, khô cạn luôn. Có nghĩa là bề ngoài của Sion đó chẳng có gì đặc đẽ cả. Anh em tưởng tượng không? Đất mà bị không có mưa nó khô héo, không có gì đẹp hết. Dù ở đây vậy, bề ngoài chúng ta thấy chúng ta không có vài người, chẳng là gì cả, chẳng có cái tòa nhà đẹp như cái nhà thờ, có âm nhạc, có ca đàn gì, có gì cả, chỉ có vài vài người thôi, vài người dân của lễ thôi. Cho nên để đi theo Chúa, cái bề ngoài không quan trọng, mà quan trọng nhất là Chúa phải được thỏa mãn ở chúng ta, có được của lễ. Ok, chia sẻ xong rồi. Anh em bây giờ anh em hy vọng anh Chúa mở mắt anh em thấy được Sion là cái chương trình của Chúa, và cần phải giống như David vậy, hết lòng để hiến dâng mình cho Chúa, để Chúa có một nơi ở của Ngài. Anh em có thắc mắc thì anh em cứ hỏi. Rõ không đây? Hát bài hát, hãy nhớ là về David đi. Có cái bài hát về cái tim 152 á, về lời thề đó. Bài hát 250 á, lập ra. Và như mình học bài hát này, đây là bài hát mà làm những bài hát mà làm cho anh cảm động nhất từ mười mấy năm qua đi theo cái hội thánh của Chúa. Và anh cũng đã từng thề hứa với Chúa giống như là thề David như vậy, nói với Chúa là con sẽ không ai nghĩ được cho tới khi nào hội thánh sẽ dựng xong. Và mười mấy năm qua anh đã trung thành với lời thề Chúa này, cho dù bị thử thách ở chỗ nào cũng sẽ vẫn luôn trung thành. Thì mấy anh em cũng vậy, nhất là những anh em mới Chú sắp đến rồi, anh em không có cái gì để tiếc cả, vì nó sắp qua hết tất cả mọi sự rồi. Hãy dùng thời gian còn lại cuối cùng của mình thề với Chúa và trung thành những lời hứa của David. Và lời hứa này anh em sẽ đạt hết tất cả, được tất cả mọi sự luôn, đi sau hơn người ta, không cần phải đi tới 18 năm nha, nữa đi sau những người đến sau mà được về, có thể đi về trước người ta nữa. À, nó được làm thầy tế lễ các Chúa, chị vì với Chúa, ông gì để mất cả, nhớ nghe hai người trẻ.